tiếp. Ta còn hai thời nữa, thời này và chiều nay. Mình nói mình nghe cho nó tỏ rõ phần nào ý nghĩa của đạo, của đời, của sinh, của tử. Nhắc lại, sống thì phải có chết thôi. Đừng sợ nữa, là đệ tử Phật đừng sợ chết nữa. Nghe cho kỹ. Thì thực ra sự chết nó là một cái gì thay đổi trên một ý nghĩa nào. Bây giờ mình sống thì mình phải già chứ. Già thì phải bệnh chứ. Bệnh thì nó phải khổ chứ. Thì cái chết đó nó cũng giải quyết cho mình trên một cái ý nghĩa nào. Nó giải quyết cho mình. Nhưng mà con người của mình không có biết rõ chết mình ra sao, đi về đâu, có còn nữa hay không. Thế là đã là đệ tử của Phật rồi thì mình có một cái lợi vô cùng, là tất cả những cái chuyện khó hiểu, cái chuyện mà nó vượt ngoài sự hiểu biết của tất cả con người thì mình đã có Phật nói cho mình hay. Mình đâu cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Nên mình có cái duyên tin Phật rồi thì mình được cái lợi đó. Vì vậy Phật nói cho mình biết là có sinh thì phải có tử. Thì cái điều này mình cũng tự nhận ra. Rồi nói là Phật lại nói cho mình tử rồi nó lại sinh nữa. Thì đây là điều mà mình không ai biết, nhưng nhờ Phật mà mình biết. Nên như vậy mình có Phật, nhờ có Phật, mình theo Phật, có duyên Phật, mình biết được nhiều điều mà không ai có thể biết. Thế là tử rồi lại sinh. Sinh như thế nào? Rồi mình mà nghe cho kỹ thì mình cũng biết rõ hết. Thì giờ cái điều trước đi nghe đây là rằng là thực ra thì muốn tử mà mình cứ khỏe hoài, cái gì thân thể của mình lúc nào tốt thì sao nó tử được. Cho nên mình muốn tử thì dĩ nhiên là nó phải già. Già tức là nó mất dần đi cái năng lực của sự sống. Thì khi già như vậy thì nó hiện ra cái hỏng, cái trục trặc hỏng, máy móc như hư hỏng vậy đó. Cơ thể mình hư hoại, tức là bệnh. Thành ra sinh rồi lão rồi bệnh. Rồi bệnh như vậy nó kiệt hết tất cả cái năng lực nó mới tử. Cho nên đã có sinh thì phải có tử, mà có tử thì phải trải qua cái già bệnh. Tuy nhiên có những cái trường hợp như trong kinh Dược Sư nói hoạch tử, tức là chết không, chưa đến lúc phải chết mà chết, gọi là bất đắc kỳ tử. Gọi là hoạch tử trong chữ dòng đạo dùng vậy. Thì những cái trường hợp đó là tai nạn, mà nó cũng có thể là nghiệp. Nhưng mà cái chết thông thường của một con người là sinh, người lão, người bệnh, người tử. Thì như vậy thì biết rằng là lão bệnh rồi thì làm sao? Thế mà mình còn sống thì nó chỉ là khổ. Đã sống thì nó phải hoạt động, thì nó phải có một cái, nói theo người thường, có một cái sức sống, sức khỏe để làm này làm kia để hưởng. Bây giờ sống mà không có cái đó thì quả thực là nó rất là khổ. Cho nên cái sự chết nó đến để nó chấm dứt cái khổ đó, mình sẽ chuyển sang một kiếp khác. Thì lại sinh ra, mình lại có lại một cái sức lực dồi dào ngay từ đầu cho sự sống. Nên mình nói ở đây là để cho mình nghĩ phần nào về sự chết, mà đừng có sợ nó nữa, mà từ từ hiểu nó. Mà mình không hiểu được, nhưng mình có vị thầy của mình có bậc thầy của mình là Đức Phật. Mình sẽ học theo đó, mình hiểu. Cho nên biết là nó như vậy. Đó là mình mới biết một cái mặt, một cái nghĩa nào đó của sự chết. Sự chết mà đối với những người hoạn tử thì nó là một cái gì mình thấy xót xa. Một người đang sống, đang khỏe mạnh, bị tai nạn nó chết, thì mình thấy đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ mà nó già, nó bệnh, nó hết cái năng lực, mà nếu giữ nó sống nữa thì chẳng khác gì là giữ cái hành hạ của bệnh tật. Cho nên vì thế mà mình biết rằng là cái sự chết thiên nhiên, tự nhiên nó chuyển đi. Nó chuyển cái đời sống mình sang một cái đời sống mới. Đó là một nghĩa mình thấy chết cũng được chứ, đâu có đến mức gì phải ghê, sợ lắm. Thì mình nghe nữa, thì Đức Phật sẽ nói như mấy bữa mình nghe, thì là khi cái chết như vậy nó giống như là một kỳ thi. Con người của mình đời này khi chết là nó mất hết, cái đời sau là một cái gì mới, chứ nó không phải là nó lặp lại cái đời này. Đó. Nó là mới. Cái mới từ đâu ra? Cái mới nó từ nghiệp của mình trong nhiều đời trước và trong chính đời này. Đó. Mình tạo ra. Khi mà cái sự chết nó là cái chấm dứt cái quả báo của nghiệp đời trước nữa. Đời trước. Bây giờ cái đời sau của mình á, nó sẽ làm cái quả báo của cái nghiệp đời này. Thành ra cái nghiệp mình tạo ra nó coi như cái nhân thôi. Mình nhớ đấy. Nó coi như cái nhân. Bây giờ mình nghe một chút ha. Ví dụ mình đi ăn cắp. Đi ăn cắp thì mình bị cảnh sát bắt bỏ vào tù. Thì rõ ràng ăn cắp là nhân, bị tù là quả. Vậy thì nhân quả nó ra rồi. Nhân quả nó đã có rồi. Thì khi nào ở tù xong thả mình ra, vậy là nhân quả nó chấm dứt. Thế là cái nhân ăn cắp trộm của mình nó chấm dứt. Đó. Nhưng mà bây giờ Đức Phật cho mình hay một điều là nhân quả nó rất là vi diệu, nó rất là tinh vi. Bây giờ mình lấy thí dụ khác để mình dễ thấy hơn. Bây giờ một vị thầy thọ giới với Đức Phật, phát nguyện là con suốt đời không sát sinh. Rồi. Thế rồi vị thầy đó mới do một cái duyên cớ nào đó, vị thầy đó mới đi sát sinh. Tuy nhiên là sát sinh, xong rồi bị bắt bỏ tù. Thì bỏ tù có thể 20 năm rồi cho ra. Thì vậy đó, tức là xí xóa, cái tội sát sinh nó bị xí xóa rồi. Nó bị trả quả của nó là vào tù 20 năm. Tức là quả báo nó đã trả rồi, thì giờ nhân nó đâu còn nữa. Nhân hiện ra cái quả là nhân nó mất. Cái hạt cam khi nó ra cái mầm cái là nó mất. Nó lên cái cây nó ra quả cái là cái hạt cam không còn nữa. Đó. Cái luật nhân quả nữa là cái luật báo đáp. Khi nó báo xong xuôi rồi thì cái nhân không còn nữa. Cũng như mình đụng xe ai mình bồi thường, đụng là nhân, bây giờ mình phải tốn một số tiền bồi thường. Bồi thường xong xuôi rồi là cái nhân nó xí xóa, người kia không có được bắt lỗi mình đụng xe nữa. Vậy mình biết cái luật nhân quả nó như vậy. Thế vậy bây giờ ông thầy, ông phát nguyện không sát sinh, ông tạo một cái tội sát sinh, ông bị bắt bỏ tù vì cái tội đó, thì bỏ tù đó là quả. Bây giờ quả nó ra rồi, quả nó chấm dứt, thì nhân nó cũng hết luôn. Nhân còn nữa, vậy là ông hết. Nhưng đối với Đạo Phật đâu có hết gì đâu. Không có hết. Bây giờ mình mới nghe. Cái luật nhân quả của Đức Phật đó, nó là luật nhân quả của tự nhiên chân lý. Cái mà nó có tất cả ở đây này, nó có bầu trời, mặt đất này, nó có con người, nó là theo nhân quả. Cái nhân quả đó mà người đời thường nói là ông trời, là tạo hóa đó. Cái đó là một cái luật thiên nhiên, tự nhiên, nó không phải là con người đặt ra. Còn ở tù 1 năm, 2 năm, 3 năm nó là do con người đặt ra. Còn cái luật mà tự nhiên con người nó có đây này, rồi nó có như vậy rồi nó lại có nữa, đó là cái luật đó, cái luật nhân quả đó là nhân quả tự nhiên. con người không cần đặt ra cái gì nó vẫn có. Ví dụ bây giờ một con người sát sinh, nó không ở một cái xứ nó không có cái luật gì là bắt người sát sinh hết ạ. Thì cái người đó không bị ở tù thì tức là không có quả báo, không có, vẫn có quả báo như thường, không cần phải con người đặt ra. Cho nên bây giờ một ông thầy ông phát nguyện ông không sát sinh, rồi ông sát sinh bị ở tù, thì cái ở tù đó là cái luật của con người, cái nhân quả của con người đặt ra. Nó còn một cái là nhân quả tự nhiên của chân lý. Thì bao giờ mà cái quả báo đó nó hiện ra thì cái nhân nó mới hết. À, bây giờ cái quả báo nó như thế nào? Nó thành ra đây là những điều mình nghe. Mình nghe và Phật dạy cho mình. Khi mà nói về cái quả báo ở trong Đạo Phật đó, là nó quả báo, nó một cái quả báo nó rất rộng lớn, cho nên nó cần phải có một cái đời sống khác. Cái rộng lớn đó, nó gồm có y báo và chính báo. Ông thầy, cái chính báo của ông thầy á, là một vị tỳ khưu đệ tử của Phật, một cái thân một cái thân tướng của một vị tỳ khưu được mọi người kính trọng. Nó đại diện cho một cái tôn giáo ở trong cái đời sống này. Cái đó là cái chính báo của ông thầy. Cái y báo của ông thầy là sống ở trong chùa chiền, ở trong một cái gọi là một cái hoàn cảnh đặc biệt của tôn giáo, là cái tôn giáo Đạo Phật. Ở trong đó bây giờ nói như trong giáo hội, trong tăng đoàn này nọ, và ở trong xã hội nó được chấp nhận là một con người tu hành. Đó là người ta cúng dường, người ta kính trọng. Ông thầy đó đi qua lại những nơi giả lam, ông thầy đó trụ ở dưới trong những cái ngôi chùa chiền. Đó là cái y báo. Ông thầy đó mặc cái y, ông thầy đó ăn bằng bình bát, đó là những cái y báo. Còn chính báo là cái thân tướng như vậy. Thì cái y báo, cái chính báo đó, nó là một cái báo, một cái quả báo của đời trước. Đời trước ông thầy đó có thể là một con người, ông phát cái nguyện xuất gia, ông có ăn chay, ông có tụng kinh, ông phát cái nguyện đời sau ông xuất gia. Cái đời này, cái nghiệp đời trước đó, phát nguyện đời trước, cái đời này nó hiện ra cái y báo, chính báo, nó trở thành thân tướng của người tu sĩ, sống trong một cái môi trường tu sĩ. Đó, biết như vậy. Bây giờ cái luật của con người thì khi đem bỏ tù, ông thầy cũng vẫn là ông thầy, cái chính báo vẫn là ông. Đó. Không, y báo thì nó có một cái là đem ông nhốt vào một chỗ, hoàn cảnh chỗ đó đặc biệt, mà đôi khi ông thầy cũng bảo giờ tôi bị tù, nhưng mà tôi là tu sĩ cho nên phải cho tôi có thờ Phật ở trong cái xà lim của tôi chứ. Thì ví dụ mình cũng có thể đồng ý. Mình cũng có thể đồng ý như vậy. Thì khi mà mình đồng ý thì tự nhiên rằng là cái y báo của ông cũng có tượng Phật như thường. Cũng có tượng Phật cho ông thờ. Rồi bây giờ cái mà mấy người Phật tử người ta bảo chứ dù gì đó cũng là thầy của tôi, một cái lầm lỡ nào thôi giờ tôi cũng vào tôi thăm nuôi cho tôi cúng dường thì cũng được chứ. Ông vẫn tiếp xúc với cái đời sống này và ông vẫn là ông tu sĩ bị ở tù. Và tất cả những cái chỗ ở của ông, chùa chiền của ông đó, nó vẫn được chấp nhận là cái chùa của ông. Ngày nào ông ra khỏi tù ông vẫn về đó. Như vậy ấy thì coi như y báo, chính báo của ông nó không có thay đổi, mà chẳng qua là chỉ giam ông lại chỗ thôi. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là cái đó nó chỉ là một cái luật do con người tạo ra, con người đặt ra một cách giả tạo, nó chưa phải là cái quả báo thật. cái quả báo thật của sát sinh á, nó không có phải là như vậy. Quả báo thật của sát sinh, nó sẽ có y báo của sát sinh, nó sẽ có chứng báo của sát sinh. Ví dụ bây giờ, do cái sát sinh đó mà ông thầy đó, ông phải sinh là một con vật, thì cái chứng báo của ông nó phải là cái thân con vật, chứ nó không có là thân tu sĩ nữa. Đó. Mà cái y báo của ông, ví dụ vậy, ông sinh ra con vật ở trong rừng, ví dụ có một con chó sói trong rừng, thì cái y báo của ông nó là cái rừng, chứ nó không phải là các nơi già lam, nơi chùa chiền có người đến rồi cung kính cúng dường nữa. Thành ra cái quả báo của sát sinh á, nó có cái y báo, cái chính báo riêng của nó. Cho nên bây giờ mình có bắt ông ấy bỏ tù á, nó cũng đâu có đúng cái quả báo. Cái quả báo tự nhiên, cái quả báo của chân lý, nhân quả, nghiệp sát sinh, thì sẽ có cái quả báo của sát sinh. Cái quả báo nó có y báo, chính báo riêng của nó. Bây giờ mình sống trong cõi con người đặt ra, con người đặt luật ra, con người bảo phải trừng phạt như vậy, phải giam cấm lại, cái này gọi là tù, cái này gọi là cấm, giam cấm trong bao nhiêu ngày, cái đó là do con người đặt ra. Nó chưa phải là cái quả báo thật của cái nghiệp đó. Cho nên mình biết vậy, cho nên đừng có thấy con người trừng phạt mà mình cho là rồi, nhân quả xong rồi. Nhân quả chưa có xong. Bây giờ mình ai đọc truyện Đăng Quốc Chí ở Đồng Trác rất là ác chẳng hạn, cho đến khi chết bị dân nó đem ra giết, rồi nó đem ra giữa chợ, nó đục bụng ra, đổ dầu, nó thắp, nó đốt. Mình bảo đúng là quả báo ác quá, bây giờ quả báo không, chưa phải quả báo của tội ác đó đâu. Nếu mà mình có được cái con mắt thiên nhãn thanh tịnh, mình sẽ thấy cái thần thức của Đồng Trác nó đoạn xuống địa ngục, cái đó mới là quả báo của cái ác. Còn con người này làm chưa có đủ hết á, con người làm nó giả tạo lắm, nó không đúng cái luật thiên nhiên. Cho nên vì vậy mình hiểu là thực sự ra nó là cái nhân quả đó, nó có nghĩa như vậy. Đức Phật nói cho mình là nói cái nhân quả của chân lý, mà những cái trừng phạt của thế gian này nó chỉ là một cái hời hợt bên ngoài, nó không thay đổi được cái y báo, chính báo của cái người đó. Cũng như mình mang một cái tay lãnh tụ độc tài đó mình xử tử, thì nó vẫn là lãnh tụ, nó vẫn là cái con người đó, nó đâu có thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó đọa xuống địa ngục thì nó mới đúng là một cái tội nhân quả báo của cái nghiệp đó. Nó đọa vào ngạ quỷ, đọa vào súc sinh ấy, nó mới đúng nghĩa là quả báo. Thế nên vì vậy mình biết rằng là thực sự cái nhân quả của Đức Phật nói ấy, nó bắt buộc phải có một cái đời sau. Thực ra nó chỉ là, nó là cái nhân quả riêng, nó có một cái đời sống riêng của cái quả báo của cái nhân đó. Còn cái đời này bây giờ hỏi chứ mình nói ngược lại đi, bây giờ một cái người ta làm ác ghê lắm, nhưng người ta có quyền thế, suốt cái cuộc đời của người ta không ai đụng đến cái người đó được, và ông vua ác cũng giết người tàn nhẫn cho đến khi ông già ông chết, không ai đụng tới ông được hết, vậy là không có quả báo hả? Thế mà cái con người không có mang ra đánh đập được là không có quả báo hả? Thế mà con người không có thấy rõ là mình phải hành hạ cái kẻ ác đó là không có quả báo hả? Mà trái lại á, thì cái luật quả báo tự nhiên này nó không cần, nó không cần phải con người ra tay, mà nó không cần phải cái người đó, mình thấy cái người đó nó bị hành hạ đau khổ hết rồi mới là có quả báo. Nó không cần. Đức Phật nói cho đệ tử mình, đệ tử Phật, Đức Phật nói mình không cần phải nhìn thấy cái điều đó, mình hãy nghe Phật và tin Phật. Không ai chạy khỏi cái nhân quả của mình hết. Thì khi người đệ tử Phật nghe như vậy á, mình đâu có dám làm ác nữa. Dù bây giờ mọi người bảo anh cứ làm ác đi, không ai đụng tới anh hết. Dù bây giờ có một ông thần linh mà tôi sẽ bảo vệ cho anh, có ông thần đèn nào hiện ra, tôi bảo vệ anh cứ làm ác đi, làm ác hết cỡ đi, tôi bảo vệ cho anh, mình cũng bảo không dám. Không ai có thể bảo vệ được tôi sau khi tôi chết đi. Cái nhân mà tôi làm trong đời này nó sẽ là quả của tôi đời sau. Không ai làm được hết. Dù là thần thánh, thần linh gì. Cho nên trong Đạo Phật mới nói mình phải tin nhân quả. Mình phải nghe cái lý lẽ nhân quả tự nhiên, không phải do con người đặt ra. Bây giờ con người đặt ra, hồi xưa giết người là tử hình. Bây giờ nhân quả của con người nó tùy theo, hứng lên. Bây giờ cái sống cái bắt đầu giàu có một chút, sống an nhàn chút, cái thấy giết người ghê quá, cái thôi bỏ luật tử hình. Giết người thì cho suốt đời, chung thân. Xong rồi lại cũng thấy tội quá đi, cái đổi ý cái gian luật. Giết người 20 năm thôi. Thì cái đó là tùy mình đặt ra, nó đâu phải là chân lý. Mình cứ lúc mình hứng lên, lúc nào mình nghèo, mình khổ quá, rồi mấy cái thằng ăn cắp ăn trộm, mấy thằng cướp nó cứ giết người gì, nếu bây giờ bảo bắt là phải xử tử, cái mình đồng ý, thì lúc giờ bắt được là xử tử. Lúc nào giàu có đó rồi, cái gì, thì thôi là tự nhiên cái phú quý sinh nhân tử, giàu có lên cái thôi tội nghiệp nó, cái lại giảm xuống. Cái đó nó đâu phải là luật tự nhiên nữa, luật của chân lý nữa. Cái đó nó là do cái tùy hứng của con người, tùy tình cảm của con người. Cho nên vì vậy mình thấy là Đức Phật dạy cho mình cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả này chắc chắn 100%, không sai chạy. Tức là Đức Phật, nếu mình nói Đức Phật gặp cái luật nhân quả cũng phải đứng sang bên nhường. Đức Phật không có thể xem vô được. Thì có thể là chính mình là cái người giết người, sao mà Phật ơi cứu con. Phật nói với cái ông nhân quả đó, ông bớt xuống. Không. Tại vì rồi mình sẽ nghe nó sâu vào chiều sâu nó kỹ. Bây giờ mình cũng chưa nghe đến mức đó. Tại vì mình là nhân quả. Mình có ngoài nhân quả mà có mình. Cho nên nếu bớt cái nhân quả, nó có nghĩa là bớt con người mình đi. Cái tôi của mình nó là một cái tôi, về cái bớt đi thì nó còn là gì nữa. Có bao giờ mà mình bớt được mình đi không? Không lẽ giờ cái bữa nào mình cũng xưng tôi hết. Nên cái bữa đó nó bớt đi cái mình xưng là tô. Cái nó bớt nữa mình xưng là tê. Thành ra mình là trọn vẹn của nhân quả. Thành ra mình có mặt ở đây là nhân quả của mình. Cho nên khi cái người Phật tử hiểu cái và thâm tín cái lý nhân quả, người Phật tử nó sẽ phát triển một cái năng lực không làm ác rất là mạnh. Và nhất là có Đức Phật hướng dẫn khai mở. Cho nên mình có thể nói là như vậy, mình sẽ lập được một cái thiện căn, gọi là một cái gốc thiện chắc chắn và đúng với chân lý. Không đợi luật pháp ở đây ra luật gì hết á. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ. Rất là mạnh. Và nhờ vậy mà mình sẽ tránh được những cái quả báo vào cái lúc chết, những quả báo kinh khủng. Cho nên Đức Phật cho mình hai điều là sống thì phải chết. Và chết rồi á, nó rất là phức tạp. Từ nơi những cái nghiệp của mình tạo ra. Nó rất là phức tạp. Bữa trước mình cũng nghe đó, nghiệp thì nó có những nghiệp nặng như mình vừa nghe đó, và nó có những cái nghiệp mà nó nhẹ. Mà những nghiệp nhẹ là những nghiệp mình tạo ra hàng ngày, liên miên liên tục, ngày đó. Nhưng mà đó là những cái nghiệp nhẹ, bởi vì cái gốc của nó ở trong tâm á, nó không phải là ác. Ví dụ như mình la đứa con, mình giận lên, bực lên, nhưng mà cái giận bực đó, nó lại xuất phát từ cái tình thương. Cho nên tuy rằng cái miệng mình nói ác, nhưng mà nó rất là nhẹ. Cho nên mấy cái đó nó hết rất mau. Mình nhớ rồi. Đó, kể cả đánh con, đánh đòn con này, dậy nó răn đó, vì bực lên, vì thương quá, bực tức đó, tất cả mấy cái đó nó đều thuộc nghiệp nhẹ. Nhưng mà bữa trước mình nghe đó, con người ngày nay nó rất là si, nó lộ nhiều cái nguy hiểm. Người Phật tử phải nghe kỹ. Nó thấy người cha mẹ mà đánh con nít đó, là nó cho là tội ác. Mà nó quên mất rằng là đánh bằng cái tâm nào. Nó quên cái chỗ đó. À, mà đánh mà xót xa ở trong lòng, nó quên mất cái điều đó. À, nó chỉ nhìn thấy cái hình tướng bên ngoài. Rồi nó thấy có người là cưng con vật. Thì nó cho đó là cái hay. Nó cho đó là một cái nhân đạo của con người. À, cái đó coi chừng. Có thể sinh là con vật. Nếu mà ái vật, mà ghét người. Thì mấy cô này đi học bên Đài Loan về nói người Đài Loan giờ ta, có nhiều người ta cũng nói thà là nuôi con vật đó, chứ còn không có nuôi con người dữ lắm. Thì thấy là tất cả những cái đó, hôm qua mình nghe là những cái khi mà vào cái luân hồi, khi mà đi sinh tử, cái đó là những cái tai hại ghê lắm. Mình phải thích con người, mình phải có một cái tâm tôn trọng con người, mình mới có thể được sinh là con người. Mình mà nó có cái tâm kỵ, không thích con người, là bắt đầu nó có một cái lực nó phản. Và mình lại chỉ thương con chó là mình có thể sinh là con chó dễ như chơi. Cho nên sống giàu sang, người gọi là giàu sang, nó sinh nhiều cái tâm dởm lắm, mà lại tưởng là mình nhân đạo. Và từ cái chỗ đó nó ích kỷ, rồi không ưa nhau, rồi đâm ra nó ghét lẫn nhau. Và mình cùng là loài người ghét lẫn nhau, cho nên đâm ra thấy thương con vật hơn. Đó là do si mê mà nó bị như vậy. Cho nên tuyệt đối. Hỏi có đến mức là có một bà triệu phú người Mỹ mà triệu phú mà chết đi mà chỉ để lại gia sản cho con chó. À, mà mấy đứa cháu mà không cho đứa nào gì hết. Còn mấy đứa mà gọi là được chấm điểm một chút thì có cho, nhưng mà mỗi năm phải đến rửa cái hầm mộ, rửa cạo cái nó thì mới được phát cho một ít, chứ không phải cho một lúc. Thì thấy đối với con người thì nghĩa là mình trừng phạt thẳng tay, rồi mình để lại hết cho con vật. Mà con người đó nó là con cháu mình, thì mình thấy người như vậy làm sao mà sinh về đâu, làm sao mà sinh là con người được nữa. Nó si mê vậy là nó đi sinh đấy, là nó sinh là loài chó nó thôi. Cho nên con người mình chỉ biết trước mắt cái sự sống mà không biết cái tái sinh nữa. Con người mình không biết là đời sống mình nó còn nữa và nó sẽ tái sinh ra làm sao nữa. Đức Phật mới phải khai cho mình. Mà cứ chỉ biết cái cuộc sống trước mắt, mà hôm trước mình đã nghe cuộc sống trước mắt, nó đâu có một cái gì nữa đâu. Bao nhiêu năm qua nó còn có gì nữa. Bao nhiêu người đó, mình có thể nói mình đã từng biết này nọ, rồi bây giờ cũng còn ai. Mình nói giờ 1 triệu năm về trước, hồi đó người ta cũng sống rất là say mê với cuộc sống này. Những người đó đâu rồi? Cái cuộc sống nó đâu mất rồi? Nó ở đâu? Nó đâu còn gì nữa đâu. Đó mà những cái người cái thời đó họ sống, mà họ chỉ có say mê cái sự sống của họ, có thể giờ họ đang ở địa ngục. Bởi vì chỉ say mê cuộc sống trước mắt của họ, cho nên họ làm ác. Cho nên họ không ngớt làm ác để họ giữ được cái cuộc sống đó. Cho nên bây giờ có thể là ngạ quỷ, có thể là súc sinh, có thể là một con chó mà mình đang thương. Thành ra mình nói đó là Đức Phật thấy ra cái sự sống của con người nó đi như vậy. Cho nên Đức Phật khai cho mình một cái cách, một phương cách sống. Không làm các điều ác, hãy làm các điều thiện. Là để cho cái cuộc sống của mình luôn luôn không có bị như vậy. Và nó sẽ tiến dần. À, nó tích góp dần nhiều đời, nhiều kiếp. Và nó sẽ thành ra một cái năng lực, một cái số vốn rất mạnh. Là một cái công đức lớn đó, để từ từ mình có thể thoát hết tất cả khổ đau. Thành ra đó là mình biết rằng là mình gặp Phật là như vậy, gặp Phật là như thế. Và mình phải nghe để mình biết về cái vấn đề si mê vô minh của con người. Con người có thể rất thông minh, có thể phóng phi thuyền lên mặt trăng, nhưng mà không biết gì hết về sự chết và luân hồi, hoàn toàn mù tịt. Mình biết là bây giờ mình lên mặt trăng để làm gì, không trả lời được cái đó. Nó chỉ là một cái tò mò, một cái tò mò muốn khám phá, muốn sáng chế, không biết là nó ra như thế nào, như thế nào, rồi muốn xem mình làm có đúng theo không, rồi nếu được thì làm gì, phóng phi thuyền lên quỹ đạo vậy đó, rồi muốn làm chủ không gian, rồi chụp hình xuống, muốn làm chủ, muốn làm bá chủ của các nước, chứ làm gì đây. Con người vốn nó tham sân si, cái thông minh của nó mà nó hơn được người ta thì bộ nó cứu người ta hả, thì nó phải làm chủ người ta chứ. Thành ra cái gốc của nó vốn là cái ác nó còn rất nhiều, mà không lo tẩy cái ác, mà chỉ lo sáng chế cái thông minh của mình, rồi ra mình thấy nó đều có cái tai hại ở trong đó hết đó. Cho nên vì vậy mình phải hiểu là Đức Phật nói tất cả chúng sinh vô minh, tham sân si, nó đúng, đúng vô cùng đúng. Mình thấy nào là vĩ nhân, nào là bác học, nào là đủ thứ hết á. Nhưng giỏi cái gì thì giỏi, nhưng rất vô minh về vấn đề khổ mới sướng. Không biết thế nào là khổ, mà chỉ biết rằng là kết luận lại là cứ hơn người, cứ là giỏi hơn người, nắm được người, nhiều tiền hơn, đó là sướng. Một anh, một cái nhà khoa học, một đại bác học, cái quan điểm về sướng khổ á, nó bằng y như là một cái người ăn mày ngồi ngoài đường, nó không có một cái gì khác hơn hết. Mà về phương diện khoa học thì cái anh ăn mày không thể nào so với nó được, nhưng mà về phương diện sống chết và sướng thế nào, sướng thế nào, khổ giống nhau thôi, cứ hưởng, cứ thọ hưởng bằng các căn, rồi được như vậy là sướng, không có gì khác hết, không có một cái tiếng nào hơn hết. Thành ra chính vậy, đôi khi các nhà bác học có một vài vị thấy rằng là cái sáng, cái tiến bộ khoa học nó có thể đưa đến cái nguy hiểm vô cùng cho nhân loại, thì lúc bây giờ mới có nói ra những cái câu, nói ra những cái lời bảo là coi chừng, coi chừng, phải coi chừng. Thế còn ngoài ra cũng biết rằng là thế nào thực sự là sướng, là khổ hết. Cho nên chính đó nó mình hiểu là thực sự ra cuộc sống này, con người mình nó vô minh. Mình nghe nó vậy để mà mình nhận rõ Đức Phật nói, chứ không phải là gì, mình không phải tự ý mình nói đâu, mình nghe theo Phật. Mình sẵn sàng, ai giỏi hơn mình bảo tôi phục anh, cái đó anh giỏi hơn tôi, bởi vì tôi phải nói thật, tôi theo Đức Phật tôi nói thật. Cho nên anh giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng mà vì tôi theo Đức Phật cho nên tôi biết chắc chắn là anh cũng vô minh y như tôi thôi. Cho nên anh bảo tôi là sống chết với anh không được. Đó, mình nghe là để mình đi đến cái chỗ vậy đó, mình theo Phật thôi. Thành ra anh rất giỏi, anh có cái tài năng, anh thuyết phục người ta. Anh không những giỏi về tâm trí, anh nói rất hay, từ nghĩ anh dùng rất giỏi. Anh còn biết đặt nhạc, biết làm thơ, biết sáng chế máy bay, anh đủ hết. Nhưng mà vô minh của anh không hơn tôi bao nhiêu hết. Mà nếu bảo tôi nói ngược lại thì cũng không thua tôi chút nào hết. Cho nên khi đã theo, thưởng thức thì tôi có thể thưởng thức anh, phục tôi có thể phục anh, nhưng mà theo tôi chỉ theo Phật thôi. Người Phật tử phải như vậy, thì mình mới có cơ hội ở trong sinh tử nó mình thoát được, mình mới có cơ hội vãng sinh cực lạc thế giới được, ngoài ra không được đâu. Nếu tâm mình còn lưỡng lự, còn liên tiếp, còn trói buộc. Nên mình phải biết là mình không có nghe những điều trong đạo Pháp để đem nó ra áp dụng ở trong đời sống, và nghe để mình hiểu cuộc đời, và mình thành lập ra được một cái tâm dứt khoát là tin Phật và theo Phật, theo những cái pháp của Phật nói. Mà nó để làm gì? Để nó thành ra một cái nhân mà vào cái lúc mình tử, cái nhân đó nó sẽ đưa mình đi đến những cái thế giới của chư Phật. Chứ mình có bị kẹt, không có bị dính lại. Thành ra cái nghe của mình cốt yếu là như vậy. Chứ không phải để mình đi tranh luận với ai, để cãi lộn với ai hết. Đó. Mình biết là như vậy. Những người nào giỏi hay hơn mình đều công nhận. Những người nó có những cái tài, có những cái gì mình đều thưởng thức. Ví dụ họ đặt nhạc hay, họ làm thơ hay, họ ngâm thơ hay, mình đều thưởng thức hết đó. Nhưng mà không bao giờ mình theo. Những người họ có làm chính trị, có làm vua, tổng thống gì, rồi ra những cái luật mà mình được sướng, được gì gì cũng vậy hết đó. Mình bảo cảm ơn, tôi rất cảm ơn Ngài. Ngài có những cái chính sách làm tôi cũng được hưởng lợi. Nhưng mà tôi cũng phải trả lương cho Ngài, tôi đóng thuế. Tôi phải đóng thuế, tôi trả lương cho Ngài. Đó, biết vậy. Đó, mà Ngài có làm tổng thống thì cũng phải có tôi làm dân. Ngài làm vua thì cũng phải có tôi làm dân. Tôi cũng phục vụ lại, tôi không làm cái gì trái luật. Tôi không làm một cái gì quấy rầy cho cái an ninh trật tự xã hội. Tôi làm tròn bổn phận thôi. Mà khi mà tôi ra đi rồi á, thì tôi không cần nghĩ gì đến Ngài hết. Tôi chỉ có Phật thôi. Bất cứ cái gì cũng vậy. Cuộc đời này mình đã vào cái lúc nhắm mắt, lìa đời, là buông hết ra. Hễ mà khởi lên một cái niệm mà luyến tiếc nó một cái, là bắt buộc phải mời mấy kinh sư về thượng tọa hoằng khai về trần tế rồi. Đừng có làm phiền mấy thầy tội nghiệp, 6 tiếng đồng hồ trần tế mệt lắm. Cho nên đừng có làm cô hồn để làm mệt mấy thầy. Vãng sinh đi. Vãng sinh đi. Cho nên chính vậy biết là thực sự là cái nghĩa mà mình nghe ở đây, biết về cuộc đời, biết về cuộc sống, nó chính Đức Phật khai thị ra cho mình, để cho mình lập một cái quyết tâm như vậy. Thế cái tâm của mình nó dứt khoát như vậy á, thực sự là cái chỗ đó là cái chỗ gọi là trong cái nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là mười phương chúng sinh chí tâm, cái chữ chí tâm. Chí tâm tức là mình đạt được cái chỗ chí tâm. Chí nó có nghĩa là đến cái mức tột cùng, gọi là chí. Đấng chí tôn chẳng hạn vậy. Thì cái tâm của mình á, cái tâm đó là tâm gì? Tin, thích, tin cực lạc thế giới, thích cực lạc thế giới, mà nó đến cái mức độ tột cùng, gọi là trí tâm, tin, thích, muốn sinh. Đó. Thì giờ, dĩ nhiên mình phải muốn sinh, bởi vì cái đời sống luân hồi này nó chỉ như là huyễn ảo, bọt nổi, nó trong vòng một thời gian như vậy, nó mất hết. Đó. Vào sự chết một cái, mình không có cái gì của nó hết. Và nó chỉ có lại cái nghiệp. Cho nên giờ mình về cực lạc thế giới sống lâu vô lượng kiếp. Và tùy nguyện của mình muốn sống kéo dài đến đâu cũng được hết. Mình biết như vậy. Cho nên nó thanh tịnh trang nghiêm vô cùng. Mình ở cõi này, mình đôi khi, mình là người Việt Nam, lắm lúc mình cũng nói là không thích Việt Nam. Chứ nếu bây giờ Việt Nam nó cũng sạch sẽ, nó cũng tươm tất như vậy, gọn ghẽ, nó cũng an ninh, bảo đảm chứ thích Việt Nam hơn nhiều. Đây lạnh quá trời quá đất, lạnh mới sưởi tứ tung, cách nhiệt đủ thứ hết. Đúng rồi, cách nhiệt tức là cách mất cái nóng, hèn chi lạnh. Mình thấy khổ sở, làm cái gì cũng phải đắt đỏ đủ thứ, mệt mỏi. Thành ra chẳng qua là xứ đó nó chưa được sạch sẽ đúng mức, an ninh này nó chưa được toàn vẹn vậy thôi. Bây giờ thử hỏi mình về cực lạc thế giới, an ninh là an ninh với ai? Với người xung quanh. Mà cực lạc thế giới toàn là thượng thiện, không phải bậc thiện mà thượng thiện, không phải là hạ thiện hay trung thiện mà thượng thiện, toàn là bất thối Bồ Tát này, nhất sinh bổ xứ. Ở như vậy mà hỏi cho mình không thấy đã được. Thành ra giờ mình cứ lấy cái tâm của mình nói, ví dụ mình có thích sứ đức không, mình quan sát mà có, mình thấy nó thích chỗ nào nhìn cho nó ra, mình thích chỗ đó à, nói thật ra nó không ngoài gì hết, có luật pháp, có an ninh, sạch sẽ, đâu ra đó rành mạch, đỡ phải mất công nói láo nói gì. Trời ơi, nếu mà cái đó là cái mình thích, tại sao mình không đi tìm những chỗ cõi trời? Chứ cõi trời nó mới đúng, mới đúng nghĩa. Ở đây mà kinh tế nó xuống một chút đó là nhiều khi nó thay đổi á, chính phủ cũng nói láo luôn. Hồi trước đặt luật ra như vậy, kinh tế xuống cái sửa luật lại. Ông chơi luật mà ông sửa lúc nào cũng được hết thì còn gì bảo đảm nữa. Thành ra mình biết ngay là nó không phải. Mình về hẳn những cái nơi mà cái luật nó từ cái thiện căn, cái nghiệp thiện của con người nó hiện ra. Mà cõi trời nó mà so với cực lạc thì làm sao mà so được, không cách gì có thể so nổi hết. Cho nên mình nghe pháp là để mình lập một cái tâm như vậy. Lập cái tâm mình tin Phật mình mới nghe được những điều đó. Mình không tin Phật làm sao mà mình nghe được những điều đó. Mà mình không tin Phật thì những cái điều đó mình có nghe nữa nó cũng đâu có vô tâm mình. Cho nên nhờ cái lòng tin Phật đó, mà mình biết được A-di-đà Phật, mình biết được cực lạc thế giới. Cho nên trước khi mình phát nguyện vậy, mình nói là mình quy kính đảnh lễ về Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có tin Phật như vậy thì rồi mình mới lắng nghe, mình mới chịu nguyện vãng sinh. Bởi vì Phật Thích Ca nói trong kinh A-di-đà, nói xong mình bảo mình hãy nguyện sinh. Cho nên mình tuân theo lời Phật. Khi tuân theo lời Phật như vậy là mình có sự gia trì của Phật Pháp Tăng. Cho nên vì vậy mình hiểu là chính đó đó, mình biết rằng là mình sinh về cực lạc, thì tất cả những cái gì mong cầu ở trong tâm của mình ấy, là nó viên mãn vô cùng. Cho nên giờ nó chỉ còn cái là mình tin hay không tin thôi. Chứ bây giờ, ví dụ bây giờ mình tin là có sứ Mỹ, mình tin là có sứ Mỹ, và bây giờ mình nghe sứ Mỹ rằng là sứ Mỹ bây giờ cái luật mới vĩnh viễn, ai qua bên đó bệnh hoạn gì đi chăng nữa cũng không mất tiền, mà đi làm ấy thì thích thì đi làm, không thích thì đi chơi, mỗi tháng đều được phát lương, người đi chơi thì được phát lương đầy đủ cho đi chơi, người đi làm được phát lương đầy đủ cho đi làm, mà làm muốn nghỉ lúc nào cũng được, muốn đi làm tiếp cũng được, tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ mình có qua Mỹ không? Mà ai mà muốn qua là được qua, chắc chắn mình qua, chắc chắn mình qua. Còn bây giờ mà mình không qua thì một là mình sẽ nói làm sao? Thì tại vì tôi có con cháu ở bên này chẳng hạn vậy, mình còn lại những cái tình cảm dính líu, mà mấy đứa nó còn cần, con tôi nó còn con bồ con bạn gái nó đấy, nó không chịu đi, tôi thương nó tôi cũng không đi, đây là dính líu tình cảm. Hai nữa là sao, mình bảo làm gì có chuyện đó, hai nữa là mình không tin, làm gì có cái chuyện như vậy. Mỹ mà làm gì có chuyện, Mỹ là một ngày phải 3 job, 4 job, 5 job, 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 job. Mỹ mà làm gì có chuyện, muốn đi chơi cũng được tiền thì nó gì chẳng hạn. Thì mình không tin. Thì cũng như vậy, cực lạc thế giới mà tâm mình mà không muốn về đó, một là mình không tin. Mình không tin. Hai là tình cảm của mình nó dính líu ở đây quá nhiều. Cho nên dù mình có nói mình theo tịnh độ, nhưng mà vào cái lúc lâm chung á, và cái lúc mình chết á, cái lòng tin nó sẽ không cho mình đi sinh. Cái dính líu tình cảm quá nhiều cũng không cho mình đi sinh. Vì vậy đó mình biết là cho nên Đức Phật A-di-đà nói cái nguyện thứ 18, mười phương chúng sinh, bất cứ người nào mà trí tâm tin thích muốn sinh nước tôi trong vòng 10 niệm mà không được sinh, tôi không thành Phật. Thì biết là như vậy, thì bây giờ nếu mà mình tin rồi, mình muốn sinh, có điều gì khó đâu. Thành ra giờ mình chỉ xét rằng là chẳng qua mình, nếu mình là cái người Phật tử xưa nay mình nghĩ là mình tin, thì nó còn lại cái là bởi vì mình quan tâm, cái tâm mình nó lo cho cuộc đời này quá nhiều, nó lo cho những cái tình cảm nó trong đời này quá nhiều, cho nên nó không quên mất là sự chết đang đứng đợi, và quên mất là những cái luân hồi nó còn đầy ra đó. Mình cứ lo như vậy. Rồi trong cái lúc mình lo toan như vậy, lỡ mình sinh một cái nghiệp nào nó lại bị dính nhiều hơn nữa, thì sinh một cái ác nghiệp nào. Rồi đôi khi lo như vậy ấy, mình cũng cảm thấy bất an, cái rồi mình lại đi làm một cái thiện nghiệp nào đó, rồi mình lại dính vào cái thiện nghiệp đó. Mình thích cái thiện nghiệp đó hơn là thích cái niệm Phật vãng sinh, cho nên rốt cuộc cuối đời mình sinh lên cõi trời cũng không sinh về được cực lạc nữa. Cho nên giờ mình phải nhận ra cái cuộc sống này là để cho cái tâm của mình nó dứt khoát đó. Mình sẽ làm bất cứ điều thiện nào, nhưng nó hoàn toàn phụ thôi. Cái chính yếu nhất là mình phải theo Phật. Nếu mình mà thiếu cái đó, thì mình làm cái gì nó cũng là nghiệp hết. Làm bất cứ cái gì nó cũng là nghiệp hết. Đấy, rồi chính vì vậy mà mình mới phải nhận xét cho nó kỹ. Mình mới nhận xét được đó. Là khi đấy mình nghe cái người giỏi, người tốt, người hay, mình vẫn chấp nhận họ. Mình còn sống thì mình vẫn còn có những cái thích này thích kia, nhưng mà theo thì chỉ theo Phật thôi, chứ mình cũng có phủ nhận cái cuộc đời này. Mình bảo nhờ có anh đặt nhạc hay cho nên mọi người người ta cũng được thưởng thức âm nhạc, anh cũng có phước đó, nhưng mà theo là không có theo. Mình có thưởng thức cái gì, mình có hưởng gì thì cũng đều có. Đó là mình nghe cho nó kỹ để mình có được cái thái độ như vậy. Mình không có mâu thuẫn với cuộc sống, nhưng mà mình không có vì cái cuộc sống này mà quên mất cái an nguy, cái lợi ích mà Đức Phật đưa đến cho mình. Rồi đó là đối với người thường, bây giờ đối với mấy thầy, đối với cả tôn giáo, giáo hội. Tôn giáo vẫn chỉ là một cái hình thức của đời sống này thôi. Cái tôn giáo thực sự của Đức Phật đó là cái con đường giải thoát khỏi luân hồi. Còn cái hình thức chùa chiền xây dựng sinh hoạt này nọ, nó chỉ là một cái hoạt động bên ngoài của cái tôn giáo đó. Nó có một cái ý nghĩa chính yếu là nó giữ cái nhân duyên cho những người có duyên, và mong rằng là họ thoát ra được trong lúc họ còn sống, họ không bị mất cái duyên đó. Chứ không phải là chùa chiền giáo hội gì đó là cứu cánh, mà mình bảo là mình phải mang hết tâm lực của mình ấy, mình phục vụ cho cái đó. Rồi trong lúc phục vụ như vậy, nó đụng chạm thế lực này, đụng chạm thế lực kia, mình nổi sân lên, mình cũng bảo giết. Tại sao mà mình là đạo Phật mà mình cứ để cho mấy đạo khác nó ăn hiếp, nó giết mình phải giết nó. Rồi mình cũng bắt đầu mình phải hung hăng lên, mình làm đủ thứ hết. Nhưng khi mình chết là những cái hung hăng đó, nó đưa mình vào địa ngục. Tại vì Phật không có dạy mình những cái đó. Thành ra mình biết là cái đời sống này nó có cái giá trị của nó, là cái giá trị nó nằm ở cái chỗ giúp cho mình khi chết mình vươn lên. Mà đối với đạo Phật, đối với đạo khác nó đơn giản. Anh sống là để anh sinh về thiên đường sau khi chết. Mà muốn sống và sinh về thiên đường, anh phải sẵn sàng hy sinh thân mạng, sát sinh để mà giữ cái đạo của anh, bảo vệ cái đạo của anh. thì chết anh sẽ được lên thiên đường. Còn đạo Phật thì nói là đạo Phật có mặt là để ngăn chặn tất cả các ác pháp của anh, bởi vì các ác pháp nó đưa xuống địa ngục. Cho nên cái đạo Phật nó có là để đưa anh lên sau khi chết. Mà muốn như vậy anh phải lắng nghe, phải tuân theo đạo Phật, anh không được sát sinh, dù chết đi nữa cũng không sát sinh. Hành ra đó mình biết là tôn giáo đạo nào nó cũng nằm ở cái chỗ chết đi về đâu, mà nó có những cái khác nhau. Đối với đạo Phật là những cái kia nó là tà, nó không đúng với cái luật nhân quả. Đối với đạo Phật đó, vì Phật đi chăng nữa mà sẵn sàng, vì Phật có nghĩa là xả sinh mạng đi nữa cũng không sát sinh. Cho nên khi mà thọ giới, nhất là thọ giới các vị tỳ khưu này, nó là cái nguyện đó là này, dù có mất thân mạng cũng không sát sinh. Như vậy, dù có mất thân mạng cũng không trộm cắp. Tức là nếu mình đói, mình phải chết đói đi chăng nữa cũng không có vì đói nó mà ăn cắp. Thì nó là như vậy. Thì khi mình chết rồi á, bây giờ mình bị đói, mình bị nghèo cùng, theo đạo Phật đấy đó, cái đời sống nghèo cùng nó là một cái quả báo khổ sở. Nếu mình hiểu được cái điều thiện, mình hiểu được cái nghiệp thiện nó đưa mình lên, thì mình hãy giữ giới. Chứ nếu mà mình lại vì đói, mình lại ăn cắp, xong rồi mình giết người để ăn cắp, thì mình lại xuống nữa. Cho nên mình phải giữ, đừng có làm những cái nghiệp nhân mà đã đưa mình đến cái hoàn cảnh nghèo đói. Không làm những cái nghiệp đó nữa, thì dù mình có chết, thì mình sinh lên cõi trời. Đời sau mình sinh ra, mình sinh vào hàng phú quý. Cho nên Đức Phật nói đó mới là cái chính nhân quả, đó mới là cái nhân quả đúng nghĩa nhất. Mà những người không giác ngộ nhìn không ra, mà đưa đến những cái nhân quả quá khích, và có thể nói là tàn ác nữa. Thì mình hiểu cái nghĩa như vậy thì mình mới biết là thực sự là khi mình lắng nghe Phật Pháp, mình nghe cho nó chính xác, nó đúng ạ, thì cái tâm của mình sẽ từ từ nương vào Phật. Trưa nay mình chưa có nương Phật đâu, không có thấy ai nương được vào Phật hết đấy. Dù mình có cạo đầu chăng nữa, vật áo tràng nữa, nhưng mà bề ngoài không thể nào làm nên ông thầy túc. Biết vậy, không phải. Thực ra cái tâm của mình nó có nương vào mấy thầy, nương cũng chưa đến đúng mức, nó cảm tình mấy thầy, nhưng mà mình chưa nương vào Phật được. Thực ra mình có cái tâm theo mấy thầy, nó chưa có theo Phật được. Nếu mà mình muốn theo Phật á, mình phải nghe cho nó rõ. Và khi mình nghe rõ vậy đó, mình mới thấy là mình mà dứt khoát cái tâm mình được, mình mới thấy rõ mình có nương vào ai được hết. Lúc bây giờ bắt buộc mình phải nương vào Phật. Tại sao nương vào Phật khó? Thứ nhất là Phật không có trước mặt mình, Phật có bằng tượng thôi, mình khó nương. Bây giờ ít ra nếu mình có chuyện gì buồn mình đến tìm thầy chứ. Thầy ơi con buồn quá, thì thầy sẽ nói. Bây giờ mình lên trước Phật nói, Phật cứ ngồi yên như ngồi ngoài, thì mình thấy sao Phật lạnh quá, Phật lạnh như đồng, hèn chi Phật bằng đồng. Nên chính vì vậy mình mới khó nương. Nhưng mà bây giờ đó mình phải nghĩ đến cái vấn đề sinh tử, mình phải được khai cái chỗ đó ra, cuộc sống của mình. Thì lúc bây giờ mình bắt đầu mà là đúng, mình phải nhận rõ nương là ai đây. Ai cũng bằng cái thân xác thịt, ai cũng sinh lão bệnh tử, ai mà hiện ra cái thân này, thân này đâu phải cõi trời, là cũng chứng tỏ nó từ cái nghiệp mà chưa có được thuần thiện. Tức là ai cũng có tham sân si. Và bắt đầu mình nghe thẳng vào sự thật, mấy thầy cũng tham sân si. Nghe thẳng đừng sợ, đừng rung, mấy thầy cũng tham sân si. Nếu mấy thầy mà không sân gì thì mấy thầy sinh cõi trời. cái giờ mình có một cách khác nữa, mình bảo chứ mấy thầy là không tham sân si, nhưng mà vì đại nguyện, đại nguyện cho nên sinh và là người với mình. Nhưng mà ai chứng minh cái đại nguyện ở đây? Ai chứng minh? Mà nói như vậy thì nó lại dễ tạo cho mấy thầy một cái lạm dụng. Rồi ông thầy cũng tham cái việc bảo chư phụ à, chứ sao con thấy hình như chư phụ tham á nghe. Ông thầy mà tôi mà không tham sao mà ông gặp tôi. Trời ơi thầy nói đúng quá. Đúng là chư phụ. Tôi không biết, tôi là đáng lẽ là tôi là ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, tôi thương ông tôi mới xuống đây. Tôi mới lấy cái nghiệp tham tôi xuống đây. Mình mà trời ơi, cái này là con biết con lạy thầy biết bao nhiêu cái cho nó đủ. Như vậy là người ta cứ lạm dụng cái đó, ta lừa nhau hết trơn. Cho nên mình phải hiểu, bao giờ mà thực sự mình có con đường mà Phật được. Nhưng mà một khi Phật đã nói mình đương được, thì mà Phật phải có trước mặt con. Đức Phật nói không cần ta phải có trước mặt ông, bởi vì người ta có duyên. Cái duyên của ta đối với những cái người mà thấy ta bằng xương bằng thịt đó, cái duyên đó nó đã qua. Còn các con đây á, là nương vào ta qua danh hiệu. Phật đã nói như vậy rồi thì mình cứ nghe theo Phật, mình nương vào Phật bằng danh hiệu của Phật. Cho nên mình có Phật để nương, nên mình không có cần gì nó phải mà suy nghĩ nhiều gì, nhiều thứ lắc léo thì nó vậy. Nên như vậy nếu mà mình cứ suy nghĩ theo lối đó riết ấy, mình không có thật nữa. Thế ông thầy ông làm gì đến đâu mình cũng nói là phương tiện, cái này Bồ Tát đó. Cái riết cuối cùng không có thấy một cái Bồ Tát nào mà có tử bi, có hạnh, có hiền hòa, mà cứ thấy Bồ Tát toàn là tham sân si không à. Vậy thì là làm sao? Con người mình bị lừa hết trơn sao? Cho nên chính vì vậy mình vẫn là một Phật tử, vẫn cung kính mấy thầy. Bởi vì sao? Phải có mấy thầy Phật Pháp mới còn. Và Phật Pháp mới còn mình mới được là người Phật tử. Và biết đâu có nhiều người nữa người ta mới được trở thành Phật tử. Thành ra mấy thầy là cái người giữ cái Phật Pháp để cho nó đến cái mức cùng tận. Mà nó cũng là vì để gieo duyên cho mọi người. Cho nên mình góp cái phần gieo duyên, mình góp cái phần gieo duyên đó, góp phần của mình vào để gieo một cái duyên tam bảo cho chúng sinh. Nó là cái nhân, cái gốc của cái tử bi độ sinh. Cho nên mình biết thầy có tham sân si thì mà cũng được. Con biết thầy tham sân si, mình nói thầy mà tôi đại nguyện đó, tôi lấy nghiệp đó, tôi gặp ông đó, nhưng mà thôi thầy ơi, con cũng lấy cái nghiệp đó, con gặp thầy ạ. Mình cũng nói thôi, nhưng mà thầy có cái duyên rất hay là thầy hộ pháp một cách trực tiếp, con ủng hộ thầy cái đó. Tại vì con cũng tham sân si đó, thành ra con chấp nhận. Cũng như con đâu có nói cha của con, ba của con nó là thánh nhân đâu, bởi vì con là người phàm. Con vẫn chấp nhận ba con là người phàm, con vẫn có hiếu với ba con vẫn thương ba con, thì thầy cũng vậy. Con chấp nhận thầy là người phàm, con vẫn cung kính thầy, con vẫn tôn trọng thầy, con vẫn ủng hộ cho thầy tu tập để tam bảo trường con đó. Thì như vậy á, mình mới là chân chính. Nhưng mà khi mình thấy như vậy, biết như vậy thì dĩ nhiên là cái con đường chết của mình á, là mình chỉ nương vào Phật thôi. Nhưng mình có nương vào thầy nào hết á. Dù bây giờ đó là hóa thân đi nữa, bây giờ nói ngày Đạt Lai Lạt Ma, ta bảo hóa thân của ngài Quan Âm. Bây giờ mình sao mình nương? Rồi ngài Đạt Lai Lạt Ma đi, mất đi rồi sao mình nương? Mà ngài Đạt Lai Lạt Ma đâu có hứa với mình là sẽ cứu mình đâu. Thành ra ngài hóa thân ra là để duy trì cái Phật Pháp thôi, chứ không có phải là cho cá nhân một cái người nào. Duy trì cái Phật Pháp đó là gieo nhân duyên cho mọi người. Đó, vậy. Bây giờ mình hỏi là ai cũng đến bảo là ngài cứu con, ngài cứu con, thì ngài Đạt Lai Lạt Ma nói sẽ nói như thế nào? Thì cứu là cứu ở cái chỗ Pháp đó, tôi giữ cái pháp đó, đó. Ừ. Giữ cái pháp đó thì nó sẽ có nhiều người nương vào cái pháp đó, những người nương vào cái pháp đó mà nương mạnh nó sẽ thành ra là mấy vị thầy. Nhờ vậy mà quý vị có nhiều thầy, nhiều thầy thích hợp với mình để mình là kết cái duyên cái tam bảo. Chứ còn làm sao mà cứu độ mình một cách viên mãn được. Cho nên chính vì vậy biết rằng là thực sự ra Đức Phật đã để lại cái pháp môn danh hiệu, để lại cái pháp môn danh hiệu này. À, mình nhờ cái danh hiệu, nghe cái danh hiệu mà mình trực tiếp với Đức Phật, cứ coi trong kinh, không cần phải qua ai hết. Và nếu mà mình nhận ra tất cả những cái ý nghĩa đó, mình vẫn tôn kính Tam Bảo, mình vẫn ủng hộ Tam Bảo, vẫn tôn kính mấy thầy, ủng hộ mấy thầy, nhưng mà mình không có bị dính vào cái tình cảm, và không có bị mất đi cái pháp môn của mình, hay là làm cho cái pháp môn nó yếu đi. Tại vì khi mình tin vào mà mình theo Phật là chính, thì nói bây giờ mình là Phật tử, nhưng mà mọi người cũng đều biết rằng là mỗi thầy cũng một khác, rồi mỗi thầy cũng một nhóm Phật tử, rồi nó phân, nó chia, nó đủ thứ hết á. Cho nên á, nếu mà mình á mà là cái người mà theo tình cảm á, thì mình không lựa cái pháp nữa, mình y nhân chứ không có y pháp nữa, thì mình sẽ thấy ông thầy đó nó hợp, ông vui, hay là ông có một cái gì nó như có duyên với mình trong đời trước á, thế mình theo. Mình theo, nhưng mà ông thầy ông vẫn là người phàm, rồi ông kéo mình đi theo con đường nào đó, nó vào trong sự tranh chấp này, nó đủ thứ gì đúng hết. Rồi cái là tự nhiên cái là cái đời sau nó làm sao? Mình đến khi chết rồi, do cái mình có cái tâm vẫn là cái tâm mà ủng hộ Tam Bảo, nhưng mà nó không có đi về cực lạc thế giới, mà nó đi sang đời sau, nó trở thành cái phước hữu lậu. Cho nên cái ủng hộ Tam Bảo của mình nó thuộc về thế gian pháp, nó thuộc về nghiệp. Bây giờ mình phải làm sao mình biến cái sự nghiệp Phật tử của mình nó trở thành đạo, tức là nó phải đi về cực lạc thế giới. Vì vậy cho nên mình phải nhận chân cái sự thật, mình muốn cái gì. Mình muốn theo Phật, mình nói đó, mình muốn theo đạo. Đạo khó nhưng có Phật cho mình tự tử, nhưng phải gặp Phật, phải nương vào Phật. Mình kính tất cả mọi thầy nhưng theo, chỉ theo Phật. Lỡ mấy thầy có nghiệp riêng thì con sayonara mấy thầy. Đến cái lúc mà lâm chung này nó là từ biệt hết, không có theo thầy nào hết, theo Phật. Lỡ mấy thầy có những cái nghiệp khác dẫn mình đi cho đời sau, nó thành ra là một bè nhóm chính trị đảng phái này nọ, mình cũng bị kéo vào trong đó. Lỡ ông thầy cũng trở thành vua, cái mình trở thành hoàng tử, mà mình không có khéo thì đó là thằng anh em cắt đầu lúc nào cũng hay. Nếu mình đi lạc đường hết trơn, cho nên nó không có theo cái tình cảm như vậy, nó phải theo Phật. Cho nên thầy nào cũng kính, thầy nào cũng kính trọng, mình làm công đức ủng hộ hết, mình tôn kính hết, mình chọn cái bổn phận Phật tử của mình, hồi hướng nó về cực lạc thế giới, trong tâm của mình chỉ có tựa vào Phật thôi. Thầy đó có là hóa thân gì đi chăng nữa thì cái hóa thân nó cũng phải theo cái nghiệp của chúng sinh, không phải là cái chỗ mình nương. Cái thân nó vẫn sinh lão bệnh tử, thân nó vẫn không vững chắc. Ngày Đà La Lạt Ma vẫn phải vào nhà thương để giải phẫu, vẫn phải nhờ đến y sĩ. Cái thân của Ngài nó không phải là thân kim cương để mình nương tựa. Nên dù là Phật hóa thân ra nữa thì cái thân nó vẫn là cái thân nghiệp của thế gian. Cái thân mà mình sẽ tìm đến nương tựa là cái báo thân ở cực lạc thế giới ấy. Đó là cái thân nương tựa vĩnh viễn. Nên mình hiểu như vậy ấy, mình mới lập được cái pháp môn tịnh độ đúng nghĩa. Đôi khi mình thấy chưa gì hết theo tịnh độ với phong trào này, phong trào kia tùm lum tà la hết, phong trào nọ. Rồi cứ tụng kinh niệm Phật, cái thấy ánh sáng chớp, cái thấy hoa đâu rớt xuống cái bụng. Rồi cái người chết, cái lúc giờ cái mặt cái mỉm cười, cười nhăn răng cười ra cái là vãng sinh, vãng sinh. Vãng sinh cái sờ vô thấy nóng, cái nóng tay phỏng tay, nó cứ phong trào cái tùm lum tà la. Mấy cái đó để làm cái gì vậy? Chết rồi thì đi sinh, chứ còn cái gì gì mà cứ hiện tượng này, hiện tượng kia, hiện tượng nọ. Cái thời xưa người ta rất chân thành, nó mới xảy ra những cái hiện tượng. Nhưng mà đâu phải bất cứ cái người nào chết vãng sinh cũng phải có cái hiện tượng này, hiện tượng kia. Là mình không biết cái gì, cái đời mình cứ như vậy mà thành ra phong trào, thành mê tín. Mà tu tịnh độ thì nó cần gì bất cứ cái gì khác nữa, nó cần gì cái cuộc đời này nữa. Mà tại sao mà lại cứ phải là linh mới thiêng cái gì 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 như vậy? Thành ra mình thấy rõ ràng là mình không có nương được vào Phật, mình không có nương tựa được vào danh hiệu Phật. Cho nên mình nghe có ông thầy này cũng như vậy, cũng bốc một cái là người ta vãng sinh, xếp sao cho mời mời ông tới đi, mời ông tới đi. Nhưng mà khi mà ông tụng lên đó là tôi đứng ngoài á, tôi chưa muốn vãng sinh. Cứ như vậy, thế là mình chứng tỏ là cái tâm mình nó rối bời lên trong đó. Do đó mà nó thành tà vậy. Mà mình tu pháp môn nó đơn giản ghê lắm, mà nó rất trực tiếp, mà rất mạnh, rất là viên mãn, nhưng mà mình không nắm được. Nên đôi khi mình phải nghe thì nhận chân ra cuộc đời này nó như mộng huyễn. Mình vốn là Phật, bây giờ mình bị cái vô minh, cái màn vô minh nó hiện ra cái cảnh giới sinh lão bệnh tử vô thường của đời sống, nó biến chuyển không ngừng và nó thay đổi bộ mặt của nó. Mình có sống ở trong đó làm sao đi chăng nữa cũng không bao giờ mình nắm được một cái gì. Bây giờ mình gặp Phật, Phật giác ngộ, Phật cho biết rằng là cái bản tâm của mình, cái bản thể tâm thức của mình chính là Phật, chính là nơi giác ngộ, chính là nơi giải thoát. Bây giờ mình muốn quay trở lại nơi đó, mình đi theo con đường từ từ. Mà thế mà mình lạc vào cái chỗ sai lầm của vô minh ấy, thì luôn luôn là khổ đau. Trước sau gì cũng chết, cũng mất hết. Mà nếu mình trở lại được với cái bản giác của mình ấy, thì các cảnh giới của tịnh độ, các cảnh giới trang nghiêm của nó có sẵn trong đó hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình đi con đường tha lực, mình nương vào lực của Phật A Di Đà, lực của bổn sư, mình sinh về đó, mình sinh về thế giới chân thật như vậy. Cho nên mình phải nhận chân được cái sự thật của thế giới này, của cuộc đời này, đời sống của mình, đời sống Phật tử của mình, là nó làm sao nó tránh được những cái nghiệp ác để những đời sau nó không khổ, và làm sao hay nhất nó về được cực lạc thế giới. Mà muốn như vậy á, nó đừng có dính đến ai hết, nó đừng có dính đến thế giới này, thế gian này, và đừng dính đến một ai hết. Và mình là người Phật tử, trong cái dính của mình á, là nó có mấy thầy, nó có đại sư này, đại sư kia, đạo sư nọ, nó có như vậy, nó có sư phụ, nó có này nọ đủ hết. Mình phải làm sao á, mình chỉ nương vào Phật thôi. Làm sao tu được như vậy? Mà tất cả các bổn phận khác của mình ấy, mình đều hoàn tất, chứ không có phản đối gì hết. Không phải mình chỉ nương vào Phật ấy, mà mình phủi phui hết, mà không có cần thầy nào hết. Bởi vì cái nghiệp mà không cần thầy nào hết một cái ấy, là nó phản lại thế giới cực lạc rồi. Tại vì tất cả mấy thầy đó đều là con cháu của Đức Phật. Dù nó vào thời mạt, dù nó là tâm phàm, nhưng đều có cái nhân duyên hết. Cho nên mình cần phải nghe thêm nữa để mình không bị những cái lỗi, để cái pháp môn của mình nó mới thanh tịnh. Là vậy. Rồi giờ mình hồi hướng. Nguyện